This is KBDT, Highland Park, Texas.
Đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1160 AM tại Dallas. Sau đây, kính mời quý vị theo dõi chương trình Tình yêu và gia đình tuần này với Khôi Nguyên và Mục sư Hoàng Minh Trung.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Houston, Texas, Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào quý thính giả khắp nơi và thưa quý vị, chúng tôi đã có sự hiện diện của Mục sư Hoàng Minh Trung trong phòng ghi âm ngày hôm nay. Trước khi bắt đầu câu chuyện, xin kính chào Mục sư Hoàng Minh Trung và mời Mục sư ngỏ lời với những quý thính giả đang theo dõi chương trình này ạ.
Xin chào anh Khôi Nguyên cũng như là xin chào toàn thể quý thính giả thân thương của đài.
Thưa Mục sư thì chúng tôi được biết Mục sư bên cạnh những cái vấn đề về mục vụ đó thì Mục sư cũng là một chuyên gia về vấn đề tâm lý giúp cho các em trẻ cũng như các vấn đề xã hội. Nên ngày hôm nay chúng tôi muốn cùng Mục sư và tất cả quý vị thính giả trong chương trình Tình yêu gia đình để bàn về một vấn đề liên quan đến các em trẻ mà thời nay nó gọi là cái chữ là Gen Z đó. Tại vì nhiều bậc phụ huynh, ông bà cha mẹ đó thường than phiền với nhau rằng là con em mình hồi nhỏ nó dễ thương lắm, nó hiền lắm, nó nghe lời lắm. Nhưng mà khi mà nó hơi lớn một chút, cái bắt đầu nó sốc nổi, nó nổi loạn, nói không nghe, nói cái gì cũng cãi. Mà thậm chí đó là có những gia đình đó bất lực trước các em đó. Nhiều bậc phụ huynh, ông bà cha mẹ thì cứ đổ lỗi rằng là ô tại vì nó lớn tuổi, cái cơ thể nó thay đổi, mà người Việt mình gọi là tuổi dậy thì đó, thì nó thay đổi vậy thôi rồi mai mốt nó hết. Thành ra họ cũng chịu đựng cái tình trạng đó. Một số người thì đổ lỗi rằng là ồ tại vì xứ Mỹ tự do quá, nó học cái thói thức của người Mỹ, nó tự do. Thành ra là nó như vậy cũng chịu đựng luôn. Còn những người mà bất lực quá đó thì thậm chí đó có những cái vụ mà cha mẹ từ con cái không nhìn mặt rồi đuổi nó ra khỏi nhà. Nói chung là nhiều vấn đề liên quan đến các em. Nên ngày hôm nay chúng tôi muốn đưa cái vấn đề này ra cùng Mục sư Hoàng Minh Trung và tất cả quý vị để chúng ta tìm hiểu xem thử xem là tại sao con em mình lúc trước thì nó hiền, nó ngoan, tại sao bây giờ nó lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy? Và từ đó chúng ta đưa ra những cái giải pháp ngõ hầu giúp cho cha mẹ, ông bà có thể hiểu rõ hơn về con em mình tại xứ Mỹ này. Thưa Mục sư Hoàng Minh Trung thì cái vấn đề mà Khôi Nguyên vừa đưa ra đó là nó phải chăng rằng là nó mới xuất hiện hay rằng là nó xuất hiện từ bao lâu rồi và tại sao nó lại xuất hiện đối với các em vậy thưa Mục sư Hoàng Minh Trung?
Cảm ơn anh Khôi Nguyên đề nghị chủ đề này. Thì đầu tiên trước khi bước vào chủ đề này, chúng ta định khoảng cái thời gian cho thế hệ Z này ha. Thế hệ Z này bao gồm các em sanh từ giữa thập niên 90, có nghĩa là từ 95-97 cho tới sắp xỉ trên dưới 2010, để cho chúng ta biết cái độ tuổi các em khoảng như thế nào. Nếu mà các em sinh năm 95 thì bây giờ là khoảng bao nhiêu tuổi rồi?
95 thì bây giờ cũng gần 20, 18, 17, 8, gần 20 rồi.
Nó
gần 30
đó là cái độ tuổi nhất, cỡ chưa 32.3 đổ lại. Rồi cái độ tuổi nhỏ nhất là từ cỡ 20 là mười mấy tuổi. Thì đó, thường thường một cái thế hệ là nó chia ra khoảng 15 cho tới 20 năm. Nó dán nhãn, nó tên một cái thế hệ đó vậy. Thì lý do tại sao tôi đưa ra cái khoảng thời gian để cho chúng ta hiểu được là cái con cháu của chúng ta cộng đồng đó. Hồi trước mới nãy đầu chương trình là anh Khoa Nguyên có nói là hồi trước nó là như vậy, tại sao nó vậy, thì hồi trước là cỡ bao nhiêu tuổi, bây giờ là đang làm cái gì, là mà tại sao có những cái sự bất hòa ở trong gia đình, không có có sự xung đột hoặc là không đến giải hòa như vậy, để cho mình hiểu thì cái thế hệ chúng, nếu được chúng ta qua một vài đặc điểm cái thế hệ này để cho chúng ta hiểu tại sao nó có cái triệu chứng hoặc là nó có những cái
dấu hiệu,
nó có những cái hành động hoặc là hành xử như vậy. Tại vì nếu mà chúng ta không lý do tại sao nó hành xử như vậy thì chúng ta cứ phải phản ứng với lại cái hành của nó mà. Rồi chúng ta không hiểu tại sao nó là cái con người của nó ngày hôm nay, mà như vậy khó tìm ra được biện pháp giải pháp để mà làm sao có mối quan hệ tốt ở trong gia đình. Không được, không anh Khoa Nguyên.
Dạ vâng, thì mời mục sư cho đồng hương hiểu thêm về những cái lý do hoặc là những cái triệu chứng như vậy.
Đầu tiên mình cái đặc điểm đi. Ví dụ như thế hệ Z là thế hệ gì, nó có những cái đặc điểm gì. Khôi Nguyên và mình là sinh ở cái thế hệ X, phải không?
Đúng rồi.
Từ năm ai mà sinh ra từ năm 1965 cho đến 1980 thì ở trong cái thế hệ Gen X đó, chúng ta có những cái đặc điểm riêng của mình. Đồng thời mình cũng có những cái đặc điểm riêng, mình là người nạn nữa. Khi qua bên đây cộng với cái yếu tố, cho nên thưa quý bà chị em, để định một cái tính cách của một con người á, mới nãy anh Khôn Nguyên có đề cập ra, phải chăng là cái lý do này, phải chăng là cái lý do kia, hay là phải chăng nó tổng hợp của nhiều lý do. Thì cái định con người của chúng ta nó bao gồm có hai yếu tố, ngoại và nội. Nội là sao? Nội là những tính cách di truyền. Cái mà đứa trẻ nó sinh ra là nó có cái di truyền rồi, nó có cái di truyền, nó không thay đổi gì được. Cộng với lại cái môi trường thì bao gồm cái
trong nhà,
đổ,
ở trong nhà
và ở trường học
ở xã hội
đó. để cho chúng ta có cái bức tranh lớn hơn rồi chúng ta đi vô trong cái chi tiết rồi dẫn đến cái biện pháp đó. Vậy thì cái câu hỏi kế tiếp này cũng là cái bước dẫn đến giải pháp, là chúng ta bao nhiêu phần trăm con chúng ta được ảnh hưởng nhiều bởi môi trường, và bao nhiêu phần trăm được ảnh hưởng bởi cũng cái môi trường mà trong gia đình của chúng ta. Tại vì cái đó nó sẽ dẫn đến câu trả lời lý do tại sao con em của chúng ta.
Chứ mục sư có phải nói rằng là bao nhiêu phần trăm cái tính cách hoặc là cái thái độ của con em mình bị ảnh hưởng bởi cái yếu tố bên trong, tức là di truyền, và bao nhiêu phần trăm bị ảnh hưởng bởi cái yếu tố bên ngoài, tức là cái môi trường trong nhà, trong trường, trong xã hội, đúng không?
Đầu tiên cái lời cái câu mà anh Khôn Nguyên vừa nói đó, thì các nhà tâm lý xã hội mới đổ với nhau là bao nhiêu phần trăm là do di truyền, bao nhiêu phần trăm do trường. Tại thập niên 50-60 có cái tranh chấp giữa anh phái ở trong tâm lý học. Một bên thì nói là di truyền đóng cái phần trăm rất lớn, một bên thì nói môi trường, thì lúc này thì người ta nói cả hai. Tuy nhiên cái bên di truyền á là có thể khắc phục được bởi môi trường. Có nghĩa là một người có thể sanh ra trong một cái gia đình gọi là thiếu thốn đi, thiếu thốn về tình cảm, thiếu thốn vật chất, nhưng có thể khắc phục được bởi cái môi trường. Cho nên cái yếu tố về di truyền không còn là cái yếu tố gọi là đổ thừa được nữa như khi xưa nữa. Rồi càng về sau này người ta lại càng thấy cái môi trường có vai trò khá là quan trọng hơn cả di truyền.
Nhưng mà thưa mục sư, nếu mà nói đến như vậy đó, cái môi trường đó, thì tại vì nhiều bậc phụ huynh Việt Nam nó lập rằng là chúng tôi sống trong một cái gia đình rất là truyền thống, cha mẹ cũng là một người đạo đức, cái lối sống rất là lành mạnh, con em của chúng tôi cũng lớn lên trong một môi trường lành mạnh, nhưng mà tại sao khi nó lớn lên á thì lại nó có những cái thay đổi, nó có thay đổi về hành vi, về suy nghĩ, mà thậm chí nó tranh luận với cha mẹ ông bà luôn. Nhiều người nói ủa như vậy thì đâu có phải là do trong gia đình chúng tôi đâu có dạy như vậy, là do xã hội, là do trường học họ đổ thừa. Như vậy phải không?
Có đúng và cũng không có đúng, tại vì chúng ta không nắm đũa mà nói hết ở trong cộng đồng của chúng ta được. Nhưng mà có một cái nguyên tắc để cho mỗi người đang lắng nghe chương trình giờ phút này hay là nghe lại đó có thể tự trả lời cho mình là cái mục tiêu mình nuôi dạy con cháu, con cái của mình là cái gì.
Thì các bậc phụ huynh, các bậc cha mẹ, ông bà thì đều muốn nói rằng là dạy cho nó nên người, cho nó thành một người thành đạt, giúp ích cho xã hội. cái đó là cái mục tiêu mà các
cái đó là cái mình muốn, nhưng cái mình làm là hai điều khác nhau.
Đúng.
Lúc nào mình cũng có một cái mục tiêu cao thượng như vậy hết. Nhưng mà cái mình đã làm cái gì, nó đạt được tới cái mức độ đó được bao nhiêu phần trăm là cái điều khác nữa. Đưa ra một cái ví dụ, nhiều người cứ cho rằng là họ có cái mục tiêu cao quý giống như là Khôi Nguyên vừa mới đưa ra đi, nhưng mà ở nhà trong thâm tâm của ông bà cha mẹ lại có cái mục tiêu khác để mình nói thử.
Thí dụ
như là con ngoan, ngoan mở ngoặc đóng ngoặc. Ok, ngoan là sao? Ngoan là ngoan ngoãn, ngoan là nghe theo,
tức là nghe lời thôi.
Cho nên khi mà đặt, đó là một cái ví dụ nha. Khi mà đặt cái mục tiêu, đó là cái mục tiêu, có nghĩa là cái đời sống hàng ngày nó là như vậy. Thì cái đứa nhỏ vì cái nhu cầu sinh tồn, nó hay lắm. Để nó sinh tồn ở dưới cái mái ấm này, dưới cái mái nhà này, vật chất nó phải lệ thuộc ông bà cha mẹ, nó phải nghe theo. Và cha mẹ ông bà cứ định cái đó là cái ngoan, cái nó đâu có vấn đề gì ở trong, khi nó ở trong chúng tôi đâu, mà sao bây giờ nó như vậy. Nhưng mà không có cái gì xảy ra qua đêm cả.
Tức là để Khôi Nguyên có thể giải thích cái câu mà mục sư vừa mới nói có đúng không nha. Các bậc phụ huynh, ông bà cha mẹ khi mà thấy con cái làm gì trái ý mình á, là bắt đầu nói này không được, này sai rồi không có làm được, mà không hề giải thích hoặc là không hề cho con em mình một cái cơ hội để nó có thể giải thích là tại sao nó làm như vậy, hoặc là để nó có thể phản biện lại. Mà đàn áp nó, tức là ông bà cha mẹ lớn con phải nghe theo, thì nếu không đó là phạt cái này, nếu không nghe phạt này. Thì khi mà nó rơi vào cái tình huống đó thì vì cái lý do, vì cái nhu cầu của nó, thành ra nó buộc phải nghe theo, nhưng mà thật ra nó không có phục. Khi mà đè ép nó như vậy sau một thời gian dài thì nó sẽ trở thành một con người gọi rằng là nổi loạn.
Đúng vậy.
Đúng không? Đúng ý, ý mục sư là như vậy.
Có nghĩa là nuôi dạy con cái luật khắc khe mà thiếu tình thương thì nó sẽ loạn.
Nhưng mà nhiều bậc phụ huynh thì nói rằng là chúng tôi đã trải qua bao nhiêu cái thăng trầm, bao nhiêu bài học trong cuộc sống, chúng tôi biết cái đó đúng, cái đó sai, chúng tôi biết cái đó là có hại cho con mình, thành ra chúng tôi muốn nó theo cái đường đó, chứ nó không thể nào nó rơi vào những cái sai đó, hoặc là nhiều khi nó bị ảnh hưởng, nó thấy cái đó là hay, cái là giỏi, nhưng mà theo chúng tôi thấy nó không hay, nhìn nó hư lắm, không có nên, nên chúng tôi bắt nó phải theo như vậy. Cái điều đó là xuất phát từ tình yêu thương của chúng tôi, xuất phát từ cái mong muốn nó tốt hơn mà.
Đúng hết. Không có gì chứ.
Nhưng mà tại sao nó lại phản tác dụng?
Cái cách là vấn đề.
Cái cách.
Vấn đề ở cái cách chứ không phải vấn đề ở cái mong muốn của mình hoặc là cái động cơ của mình. Động cơ của mình check, tốt. Mong muốn của mình tốt. Kinh nghiệm của mình muốn truyền lại tốt. Tất cả những điều đó tốt.
Nhưng
cái
mà
phần
cái,
lại
cái
là
phần...
how to làm thế nào. Cái cách thôi.
Chúng ta không biết cách.
Không biết cách để... Thì cái cách đó nó liên quan tới cái mục tiêu nữa. Không biết chia sẻ này quý vị cảm thấy như thế nào và anh Khôi Nguyên cảm thấy như thế nào. Đối với cá nhân đi ha, mình áp dụng cá nhân ở tuổi này đó, là nuôi hai đứa nhỏ đó, cái mục đích là làm thế nào để giúp cho con mình trưởng thành sớm nhất mà không phụ thuộc vào cha mẹ. Thì khi mà mình đưa một cái mục tiêu lớn như vậy, cái bức tranh nó lớn như vậy, thì mình sẽ dễ chia ra những cái phần mình cần phải làm để đạt được cái đó. Còn nếu mà cái mục tiêu của mình là làm sao con mình ngoan, mình hay đùa giỡn với cái từ này lắm. Tại vì nếu mà mình lạm dụng ngoan á, nó sẽ đóng kịch cho mình. Nó là ngoan.
Đúng rồi.
Rồi lên đại học nó sống chuồng, nó nổi loạn, rồi trở lại cái đoạn đầu tiên mở đầu chương trình mà anh Khôi Nguyên nói. Khi nó nghe lời tôi lắm, nó ngoan ngoãn, nó đi nhà thờ, nó đi chùa, nó đi học võ, nó đánh đàn, nó đủ thứ hết, mà sao bây giờ tôi nói cái gì nó cũng không nghe. Thì nó đạt được rồi. Khi xưa mục tiêu của mình là ngoan. Chứ mục tiêu của mình là làm sao dạy cho con em của chúng ta trở thành một người trưởng thành. Thì một người trưởng thành đó nó cần phải đi qua một cái quá trình thất bại. Thì cái câu hỏi kế tiếp là nhìn lại, quý bà anh chị em nhìn lại, chúng ta cho phép con mình thất bại ở mức độ nào?
hầu như là gia đình nào cũng không muốn con em mình thất bại, cover hết luôn. Tức là gia đình nào, các bậc ông bà cha mẹ đều không có muốn cho con em mình thất bại để học một cái bài học. Mà hầu như đó, Khôn Nguyên thấy đó là làm hết, cái gì cũng vậy, thấy bắt đầu thấy con mình hơi sai một chút là làm hết, cover hết cho con. Cứ nghĩ rằng là cái đó là giúp cho con học từ từ, chứ không phải rằng là giúp đỡ.
Bây giờ nói một cái thể đưa ra cụ thể trong gia đình mình luôn nha anh Khôn Nguyên và tướng và anh chị em. Mới hôm qua cô giáo trong trường, cái đứa nhỏ là 9 tuổi, cô giáo cũng giờ ăn trưa này 12 rưỡi, cô giáo ra gọi phụ huynh. Cô giáo cũng rất là chuẩn bị tâm lý cho phụ huynh, cũng khen con mình trước rồi như vậy. Nhưng mà đi thẳng vào vấn đề là biết con mình có vấn đề ở trường học rồi đó. Thì khám phá ra là cái đứa con mình nó được một cái đứa bạn khác ảnh hưởng, giống như là thích mày gọi cái đứa khác bằng một cái tên mà nó không phù hợp, nó không có lành mạnh. Nói với lại trao đổi với lại cô giáo rồi, cái chiều về gặp đứa nhỏ mà mình không vô chủ đề, mình hỏi ngược lại thôi. Mình hỏi có hai đứa anh em đang ăn tối, nói con ơi, nếu mà trong trường mà có ai mà chỉnh chọn chọc quê con, là nói con là Chinese, nói con Chino, nói con Việt Nam đi về châu Á mình, con sẽ cảm thấy sao ha? Nói rồi nó đưa ra nguyên cảm xúc lẹ làng vậy. Vậy thì con nghĩ buồn không, thất vọng đó, nó đưa ra nguyên một cái cảm nghĩ của anh. Con nói người khác như vậy, gọi người gọi ai đó là nó cô giáo. thì đây là sao, đây mình đưa ra một cái minh họa rất là cụ thể mới xảy ra hôm qua thôi, nhưng mà cho phải là để con không có bị phạm pháp, không có làm không sai. Có bị làm sai, để con không mất bài, để con không phải vậy, mình cho phép con thất bại, thấy không? Gặp như đóng vai trò là mục sư nên anh Khôi Nguyên, cái áp lực người mục sư á, nhiều khi bà con đặt ở trên mình á, nhiều hơn mình đặt cho bản thân mình nữa. Tại vì mình cho phép con mình là một người bình thường. Có nhiều người mắng vốn á, sao con mục sư đi nhà thờ mà sao không ngồi yên được, rồi sao con mục sư mà đùa giỡn vậy, sao con, ủa vậy con mục sư không được làm con người à, đúng không? Cho nên cái mục tiêu của mình là làm sao chuẩn bị cho con của mình trưởng thành nhất sớm nhất có thể mà không phụ thuộc vào mình. Thì một trong những cái điều mà có thể giúp cho con của mình trưởng thành đó là phải đi qua cái quá trình thất bại. Thì bây giờ con hiểu được rồi, thì nói ăn tối xong nói chuyện vậy, con nghĩ ngày mai con cần phải làm, ngày mai con cần phải nói lời xin lỗi với bạn con là điều đó.
Nhưng mà thưa mục sư đó, tại vì khi mà chúng ta nói ra, nhiều người nói rằng ô mấy anh hoặc là mục sư nói chuyện lý làm sao mà chúng tôi thương con em của chúng tôi như vậy mà chúng tôi để cho con em của mình nó sai hoặc là nó thất bại được. Nói một cái chuyện nhỏ thôi, tức là khi mà con em của mình ở nhà nó dọn dẹp đồ chơi của nó, hoặc là nó xếp đồ của nó mà, hoặc là nếu mà mấy đứa lớn lớn hơn đó, kêu nó rửa chén, phụ với mình rửa chén thôi. Mà ông bà mà vừa mới nhìn thấy nó làm nó hơi lên cái, thôi mày đi vô đi, mày làm còn rối thêm nữa, để tao từ tao làm.
Đúng vậy.
Hoặc là các bà mẹ, thôi mày rửa nhìn thấy dơ, đi ra đi, để tao rửa luôn. Đúng cho vậy. Rồi. Đó, hầu như là gia đình nào cũng rơi vào cái tình huống đó, tại vì họ nói rằng là, để cho nó làm á, mất thời gian mình còn phải làm lại nữa, thôi dẹp đi, để cho nó làm khác đi. Như vậy thì khi mà mình thấy mình nói đó thì ông bà cha mẹ nói ủa cái đó tôi thương mà, tôi thương cha mà, chứ không lẽ bây giờ để cho nó làm sai rồi đổ bể ra, rồi nhiều khi nó bị chảy máu, hoặc là nó bị thương, hoặc là nó làm
còn có thêm giờ để học
để nó có để có
thôi, thời con gian. Học đi con mang điểm A về đi ha.
Để nó có thời gian, để nó có thời gian nói là đi học về mệt, nó cho thời gian nó có nghỉ đi, hoặc là cho thời gian nó tập trung học bài đi. Chứ đâu có ai mà nói là vô làm đi đâu. Cái điều đó thì nhiều bậc phụ huynh nghĩ rằng là chúng ta có đúng không?
Mục tiêu mình là gì? Nếu mà mục tiêu của mình là cái đó thì mình sẽ đạt được cái đó. Mà mình đạt được cái đó thì nó không có đủ cái sự trang bị cho cuộc đời của nó. Thì ví dụ như chuyện dọn dẹp đi. Thường là ông bà, đừng có nói ông bà không có phàn nàn, cha mẹ không phàn nàn nha. Đến cái tuổi mà từ 14 tuổi tới 17 tuổi đó, mình là người tư vấn, mình nghe cha mẹ phàn nàn con cái cái tuổi đó nhiều nhất. Nó dơ dây cái phòng nó dày đỡ cái đủ thứ hết, nhưng mà quý ba chị em đã lỡ cái cơ hội rồi.
Tại vì
đó là đầu đó, lúc 4 tuổi cho tới 7 tuổi á, nó cái tâm lý của nó thần
giúp.
Tượng hóa cha mẹ.
Đúng không? Đúng rồi,
nó thần tượng hóa cha mẹ. Ô, mai mốt con lớn lên con sẽ muốn làm cái này, muốn làm cái này, mà đa số giống như cái sự nghiệp của cha mẹ. Thì lúc đó nó muốn làm lại không cho nó làm. Rồi tới lúc mà nó quen không làm rồi thì lại phàn nàn nó. Thì cái đó lỗi của ai? Lỗi của người chăm sóc, người nuôi dưỡng.
Như vậy theo ý của mục sư đó, là những người lớn, là ông bà, cha mẹ, chúng ta nên cho con em mình học những cái kỹ năng sống. Có thể nó thất bại đó, có thể nó vấp ngã đó, chấp nhận để cho nó trưởng thành hay sao? Nhưng chắc mà nếu mà, tại vì nhiều người lập luận đó là nếu mà nó vấp ngã một lần hai lần mình cho nó mà vấp ngã hoài chắc là nó chưa đủ lớn để mà làm những cái chuyện đó, thôi để đợi đi, đợi nó lớn chút. Đúng
câu,
không
câu trả lời cho anh Khôi Nguyên và quý đồng hương đó là bằng câu hỏi. Trong một cuộc đời mình phải vấp ngã bao nhiêu lần mình mới học?
Thì đến bây giờ mà người lớn còn vấp ngã mà mục sư.
Nhưng mà cái câu hỏi như thế này, mình muốn con mình vấp ngã khi nó không ảnh hưởng tới sự nghiệp và cuộc đời trưởng tuổi trưởng thành của nó, hay là mình muốn nó vấp ngã sau này khi nó ảnh hưởng? Ví dụ bây giờ ở cấp 1 nó quên làm bài tập, cha mẹ nhào vô cha mẹ làm giùm, đúng không? Nó được điểm tốt, nhưng lên đại học ai nhắc nhở, ai làm bài tập cho nó? Nhưng khi nó thất bại, nó quê trong lớp, nó thấp điểm, mình giúp nó vượt qua được, thì nó học được cái bài học là khi nó lên đại học, nó trưởng thành, nó độc lập rồi, nó phải dựa vào cái sức của mình, dựa vào cái có nghĩa là sống trách nhiệm hơn.
Nhưng mà ở đây đó thưa mục sư, thì nhiều người lại nghĩ khác. Nhiều người nghĩ đó, khi mà nó nhỏ mình còn có thể giúp được nó thì mình giúp được cái gì thì mình giúp, mình làm được cái gì thì mình làm. Nhưng mà khi nó lớn rồi đó, nhiều khi mình không còn với nó nữa, hoặc nhiều khi mình cũng tuổi già sức yếu rồi, để cho nó tự bơi, lúc đó nó tự nó bơi.
Ở đây mình không nói là đồng hành với đứa nhỏ.
Ừ.
Không, hoàn toàn không, không phải là ồ, để cho nó làm một mình, nó không làm được thì nó thất bại. Không phải như vậy. Mình đồng hành với nó, mình hướng dẫn cho nó. Và cái cách giáo dục ở đây đó, đó là đặt ra cha mẹ hoặc là người nuôi dưỡng chính đó, nên đặt ra câu hỏi nhiều hơn là statement, là một câu nói. Để ý đi, anh Khôi Nguyên để ý, hồi nãy giờ mình cũng trả lời anh bằng một vài câu hỏi chứ không phải câu trả lời. Một cái câu nói, một câu nhận định. Thì dạy dỗ con cái cũng vậy. Giống như là như cái vụ mà đứa nhỏ mà bị phạt hôm qua, làm điều sai hôm qua đó, rất dễ để mình rơi vào cái trường hợp theo lối quen cũ,
mình là
làm mình là nó. Tại sao con như vậy, tại sao cô giáo phải gọi ba mắng Dũng ba, mày có biết tao xấu hổ như thế nào, như vậy ngày mai mày phải vô trong trường, mày phải nói như cái này lại, đúng không? Cái đó là cái lối cũ. Còn bây giờ mình hỏi nó, mình dòng do tam quốc, mình nói, mình đặt nó trong cái vị trí nếu người khác tổn thương con đó, con sẽ cảm thấy như thế nào? Sau khi nó kêu con giận lắm, con ghét lắm, chắc con chửi nó lại luôn, cái vậy thì hôm nay con làm gì với bạn nào đó, phải không? Thì tâm trạng nó như thế nào, cũng mình đặt ra câu hỏi để mình dẫn dắt nó đi tìm cái giải pháp. Cái đó mới là trưởng thành, dẫn cho đứa nhỏ nó trưởng thành và trách nhiệm.
Dạ vâng, cảm ơn mục sư Hoàng Minh Trung. Quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu và Gia Đình trong tuần này. Vị khách mời của chúng tôi là mục sư Hoàng Minh Trung, và chúng tôi đưa ra cái đề tài là những cái vấn đề mà ông bà cha mẹ thường gặp phải đối với con cháu của mình trong xã hội Hoa Kỳ ngày nay. Mỗi một gia đình đều có một cái câu chuyện khác nhau. Chúng tôi cũng mong được nghe ý kiến của quý vị đóng góp cho chương trình, hoặc là ý kiến của quý vị liên quan đến vấn đề dạy con em của mình như thế nào. Quý vị có thể tham dự bằng cách gọi qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Thưa mục sư, thì nhiều quý bậc phụ huynh, ông bà cha mẹ thường nói rằng là đứa nhỏ thì mỗi một đứa, mỗi một tánh. Cha mẹ sinh con, trời sinh tánh. Làm sao chúng ta có một công thức, một cái cách nào được? Tùy trường hợp thôi. Nhiều khi có những đứa mới đẻ ra nó đã cứng đầu cứng cổ rồi. Nó đã nổi loạn rồi, chứ không phải nó hiền lành. Có những đứa nó hiền lắm thì chúng ta nói được, chúng ta gọi rằng là uốn nắn nó được. Còn những đứa mà nó cứng đầu cứng cổ ngay từ nhỏ là phải cho nó răn dạy, nó phải gọi là dùng biện pháp mạnh với nó rồi. Thành ra là mỗi một trường hợp mỗi một khác, chứ đâu thể nào áp dụng một cái bài học cho tất cả mọi đứa được đâu, thưa mục sư.
Ok, trường hợp mạnh là sao?
Tức là phải như vậy, con phải nghe lời. Tức là thí dụ đi, nó làm gì nó sai, mình nói không được, bây giờ ba nói tới tiếng thứ hai mà không làm là úp mặt vô tường. Là có những biện pháp mạnh liệt.
Mà nó có quốc không? Nó có hữu hay hiệu?
Nó có
hiệu quả.
Tức là nó có thể nó sẽ nghe, nhưng mà nó dùng dằn, nó không có tâm phục khẩu phục. Nó có thể nó nghe theo đó đó, rồi xong sau đó làm nó cũng lại lặp lại những cái vấn đề
mà
đó.
Kết quả thống kê cho thấy nó không hiệu quả, mà nó không phản kháng lại, chứ nó không phải là hiệu quả. Anh Khôi Nguyên.
Dạ vâng, nhưng mà trước khi chúng ta tiếp tục đó thì chúng tôi xin mời một quý vị thính giả đầu tiên tham gia chương trình rồi ạ. Chúng tôi đang nghe đây.
À, phải tôi không?
Dạ vâng ạ, xin mời cô ạ.
À, tôi đã cũng vừa mới mở nghe ra radio ra thì nghe nói rằng dạy con hiền dữ gì đó. Theo tôi góp ý á, người ông bà già xưa thường nói là nó ở bào thì nó tròn, mà nó ở ống thì nó dài. Cha mẹ mà dạy con có hiền thì nó hiền, mà dạy con cái đạo đức nó đạo đức, mà dạy con cái dữ thì nó dữ. Từ khi mà con mình còn nhỏ mình dạy nó làm sao thì nó làm y theo như mình dạy à. Chứ còn tôi không có tin những cái điều mà nói rằng con nó tự phát ra như vậy là tôi không có tin. Tại tôi biết, tôi thấy cái gia đình tôi biết. Là vì á, mình dạy con á, đạo đức, mình nói cái gì mình nói mà có cơ sở là nó nghe trơn à. Còn mình nói không có cơ sở, không có sách vở là đố mà nó nghe đó. Cho nên á, mình dạy hiền thì nó hiền, mình dạy đạo đức nó đạo đức, mình dạy giúp người thì giúp người, mà mình dạy nó ở ác là ác, mình dạy nó là ích kỷ nó ích kỷ à. Nhưng mà dạy từ khi nhỏ lớn lên chứ không phải chờ lớn mới dạy. Con hả, 3-4 tuổi, 5-6 tuổi, 9-10 tuổi, lớn tới hai mấy tuổi cũng còn dạy, chứ không phải riêng dạy khi nhỏ mà lớn không dạy. Mình thấy cái gì khác là mình dạy nó liền, nhỏ cũng dạy mình, lớn cũng dạy, kể cả con có gia đình, thấy cái gì khác là mình dạy nó liền, mình nói liền, hôm nay cái điều đó hôm nay nghe con, cái nó hỏi lý do thì mình giải thích phải có cơ sở là nó nghe ta. Kể cả những đứa 2-3 tuổi mà biết tới cái đứa trưởng thành có gia đình có con có cái đồ hay trơn, mình thấy cái gì khác là mình chỉnh liền là không nên làm điều đó, là nó sẽ không nên, nó hỏi lý do là mình phân tích ra điều đó là ác đồ, nhân quả đồ, là nó nghe trơn. Đây nè, tôi ví dụ mà điển hình một đứa con, đứa con trai của tôi nó cũng đi nhà thờ Tin Lành, nó có quen với đám bạn nhà thờ Tin Lành, nó đi nhà thờ Mỹ, còn nghe không?
Dạ vâng, mời cô tiếp tục đi ạ. Chúng tôi vẫn đang tiếp tục
đây. Đi nhà thờ Mỹ, biết nó quen bạn Mỹ, bạn người nước nào đó không biết, mấy người đó mới rủ là đi lên trên chỗ nào đó, đi săn mấy người mà được đi săn á, rủ ở đây. Cái gì nó kể với tôi, mình nói như thế nào để con mình có cái gì ra ngoài nó kể với mình, cái rồi là mình mới dạy được. Cái nó kể với tôi là đi theo thằng bạn đi săn, đi lên rừng đi săn bắn con gì đó để nghiền thịt ăn. Cái tôi mới nói như thế này, con có biết không, tại sao mà lên rừng đi kiếm nó mà bắn? Nếu ai kiếm mày nó bắn mày có chịu hay không? Mày đừng cứ nghe là người ta mày đi làm cái việc mà để rồi mất nợ mất nhân quả. Mày kiếm nó mày bắn, hay mai mốt họ kiếm mày họ bắn đó. Mày liều lắm mày đi nghe là người ta. Tôi nói nó vậy, tôi la nó, vừa la vừa nói. Cái là nó dừng lại liền. Có một ngày nào đó cách mấy tuần, cái tôi mới nghe trong đài radio đưa lên có một cái ông đưa lên có một cảnh sát, có một gì đó mà đại khái tôi mở tôi nghe. Cái gì có một người họ kể là cái ông đó, ông đi thường đi săn bắt hươu bắt nai bắt theo rừng trên rừng á, cái xe một hôm ổng đi cái đứa con gái ổng 10 tuổi rồi đi theo, ổng rồi đi theo ba nó cho nó đi theo cho vui. Cái ổng cho nó đi theo. Mày vô hả? Cuối cái nhân quả của ổng. Cuối cùng cái nhân quả là ổng chạy tới con ổng bắn ổng nó con heo, con rừng, con hư con nai. Nó mà mắt ổng luôn, ổng nhảy đứa con gái ổng bắn. Trong đài đây ổng nói. Đó là cái nhân quả của ổng á, ổng đi kiếm tao ổng bắn mấy, cuối cùng ổng bắn ngay con ổng luôn, ổng tưởng con ổng là heo rừng, với là ổng mà mắt ổng thấy con ổng mà giống như thứ là con hư con nai gì chứ không phải con người.
Dạ dạ vâng, thưa cô, như vậy thì theo như cô trình bày đó thì cái cách của chúng ta đó là chúng ta nên nói những cái điều hợp lý để cho con em của mình nó nghe ngay từ đầu. Chứ chúng ta đó là do cái cách dạy của ông bà cha mẹ, chứ không phải là do tính cách của con em mình, hoặc là không phải do những cái điều kiện bên ngoài, đúng không cô?
Đúng thế. Mình dạy nó hiền, mình dạy đạo đức nó đạo đức, mà mình dạy nó ác nó làm ác à.
Dạ vâng, đây cũng là một cái cách mà nhiều bậc phụ huynh cũng đã nhắc đến, đó là khi mà chúng ta dạy con em mình, chúng ta nên làm gương, nên hướng dẫn cho nó, để mà nó hiểu trước những cái điều, để mà khi mà nó ra ngoài xã hội đó, khi mà nó đụng chuyện, nó nhận thức được cái điều đó là cái điều đúng sai, tại vì ở nhà đã dạy rồi. Thì cái điều mà trước hết đó thì cũng cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình. Thì đây cũng là một cách mà nhiều người nói rằng là dạy đó, là dạy từ ngay trong cái nhà của mình, để mà mình cho con em mình biết về cái điều đó trước khi nó ra ngoài để nó va vấp. Thay vì để xã hội dạy nó, thì bây giờ mình dạy trước đi, mình giải thích cho nó trước đi, rồi sau đó đó thì để nó ra ngoài nó đụng chuyện, nó biết được cái điều đó. Đây có phải là một cách không, thưa mục sư?
Dạ, một cái khác nữa mà mình nghe cô vừa rồi chia sẻ, mình đồng tình đó, đó là phải đưa ra những lý do hợp lý. Đưa ra những lý do hợp lý, rất rất là chính xác, cảm ơn cô đã chia sẻ phần đó.
Dạ vâng, như vậy thì cái cách mà để cho chúng ta giúp cho con em mình, hỗ trợ cho con em mình, trang bị cho con em mình, thứ nhất đó là chúng ta đưa ra những cái giải thích hợp lý cho những cái sai phạm của nó, hoặc là cho những cái vấn đề mà chúng ta thấy nó không đúng, nó không hợp lẽ, thì chúng ta đưa ra những cái giải pháp hoặc cái giải thích hợp lý cho nó.
Thời gian chắc chúng ta còn chừng 20 phút. Anh Khôi Nguyên và quý bạn chị em cho phép tôi chia sẻ cái bí quyết mà nuôi dạy con em của chúng ta. Đó là mọi hành động, mọi cái hành xử, mọi cái hành vi của nó đều có lý do cả.
Đều có lý do hay đều là đều phản ánh từ cha mẹ ông bà?
Không, đều có lý do. Bất kỳ một cái hành động gì của một con trẻ đều có lý do. Chúng ta thường chúng ta nói tại sao con làm vậy, nó đều có lý do cả. Cái lý do dẫn đến một cái hành động nó dựa trên hai điều ở đây chúng ta phải để ý. Thứ nhất là nó có câu hỏi là con có được thương và chấp nhận hay không.
Khi nó làm cái điều đó đó,
khi nó làm điều đó, nó đều trả lời cho cái câu hỏi đó. Có hai câu hỏi. Thứ nhất là con có được thương và chấp nhận hay không? Thứ nhì là con có giá trị và khả năng hay không? Bây giờ anh Khôi Nguyên và quý bà chị em đưa ra bất kỳ một cái hành động nào mà mình không ưa thích từ con cháu mình ra, đặt ra hai câu hỏi đó, nó sẽ dính một hoặc là cả hai. Chứ nó không bao giờ, một đứa trẻ nó không bao giờ đưa một cái, nó làm một cái việc gì mà không có lý do cả. Đó là nguyên tắc. Lý do tại sao tôi nói ra điều đó là tại vì nếu chúng ta hiểu được như vậy đó, chúng ta sẽ hướng dẫn cho con của mình, con cháu của mình dùng hai cái yếu tố đó. Là mình, thí dụ như một cái đứa nhỏ mà nó thiếu tình thương, nó hay làm phiền mình, có những cái tính cách nó hay làm phiền mình đó, để nó lấy cái sự chú ý của mình. Khi mà nó lấy cái sự chú ý của mình á, mình đặt ra câu hỏi, nó đang tìm cái sự chú ý của mình là được, để được chấp nhận, để được thương, hay là nó muốn chứng minh cho mình biết là nó đang chứng minh cái khả năng của nó.
Dạ vâng, để tiếp tục chương trình đó thì chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây ạ.
Dạ xin chào anh Khôi Nguyên với xin chào mục sư.
Dạ vâng,
xin chào.
Dạ cho em hỏi nha, cái này em có thấy được là em đi rước thằng cháu của em, rồi thằng cháu em cũng cỡ tuổi nhỏ đó, còn học chung một lớp. Anh nội với ông nội đi rước nó, ngồi chờ cả tiếng đồng hồ để đi rước nó. Mà nó ham, khi mà trường nó ra đó, khi mà nó ham chơi với bạn bè đó, ông nội với bà nội kêu nó về. Thế ông nội bà nội cứ như là dắt nó về mà nó không chịu về. Thế xong nó tức lên, nó nói với ông nội có ngon mà đụng tới đó nó gọi cảnh sát. Xin hỏi vậy mình dạy nó như thế nào?
Ừ.
Mới 10 tuổi mà hăm dọa gọi cảnh sát cho ông nội bà nội rồi đó.
Dạ. À, xin lỗi ông tên gì ạ?
Dạ. Tắt phone để em nghe đài nha.
Dạ xin lỗi ông tên gì?
Dạ tên Trọng.
Dạ tên Trọng. Dạ rồi chú Trọng. Dạ. Câu hỏi này rất là hay ha. Rất là thực tế ha. Thực tế, nhưng mà trả lời thì chắc nó cũng không có đơn giản, tại vì lý do tại sao? Tại vì chúng tôi trên đài không biết cái hoàn cảnh và cái mối quan hệ giữa ông và nội với cái đứa trẻ nó như thế nào.
Nhưng mà ở đây đó thì khi mà chú Trọng gọi vào nói như vậy đó,
ừ,
thì nhiều người nghe đây chắc nói chắc là nó học theo cái thói của người Mỹ ở đây nè, đụng diễm kiện, đụng diễm gọi cảnh sát. Thành ra là nó không có nó không có theo như truyền thống của Việt Nam mình. Việt Nam mình á, ông bà mà nói mà không nghe là ông bà quất vô đít. Còn ở đây đó, nhiều khi mấy đứa nhỏ tại vì nhà trường dạy cho nó cái dân chủ quá của nước Mỹ này, thành ra đụng chuyện gì đụng đến nó là nó kêu cảnh sát.
Ok, cái mối quan hệ giữa ông bà nội với cái đứa cháu này mình không biết rằng ở mức độ nào, nhưng mà dựa trên cái hành vi của đứa nhỏ đó, cái ứng xử của đứa nhỏ là mình thấy là cháu này thiếu cái phần gọi là kỷ luật. Khi mà chúng ta nói kỷ luật á, người Việt Nam của chúng ta hiểu lầm cái nguyên tắc kỷ luật. Kỷ luật là discipline, tiếng Anh gọi là discipline. Mà kỷ luật đây có nghĩa là dạy những lẽ phải. Còn Việt Nam mình á, nhiều người hiểu lầm kỷ luật là trừng phạt.
Đúng rồi.
Chúng ta đang không nói trừng phạt.
Uh-huh.
Mà kỷ luật có nghĩa là ranh giới, hiểu được cái ranh giới. Ông bà đã giúp cho ba mẹ dành thì giờ riêng của mình để giúp cho ba mẹ đi đón con. Con có bổn phận phải đúng giờ để ông bà đưa con về. Cái đó là một trong những trong cái phần kỷ luật. Thì tại sao nó ảnh hưởng tới như vậy? Tại vì ở đây mình chỉ giống như là đoán bệnh thôi ha. Thì cái triệu chứng đó mình thấy nó có cái rễ từ cái phần thiếu kỷ luật ở trong gia đình. Nó thì mình nói như vậy thì nó hơi chung chung, nhưng mà chú Trọng có thể tự biết được rằng cháu này không phải đó là một cái hành vi duy nhất mà nó xảy ra đối với ông bà đâu.
Có thể là
mà
ở
nó
trong
còn
nhà
nhìn,
rồi
đây là một cái lối quen rồi. Ở trong nhà nó không có cái kỷ luật. Có nghĩa là nó
có thể đây không phải lần đầu tiên rồi.
Đây không phải là lần đầu tiên. Thì bây giờ cái biện pháp mình phải làm như thế nào ha? Thì chính ông bà phải, nếu cháu nó không có kỷ luật, mình phải là người làm gương có kỷ luật. Thì cái bước kế tiếp là sao? Giờ đó ông bà sẽ đi đón con. Nếu con không ra chỗ đó, giờ đó đây là lần cuối cùng hay là cho con thêm lần nữa tùy theo mình quyết định. Nhưng sau cái lần cuối cùng đó, ông bà sẽ từ chối không đi đón con nữa. Và ông bà cũng phải cứng rắn với cha mẹ để làm gì? Để đá cái banh lại cho cha mẹ. Để cho cái người mà dạy trực tiếp đó không phải ông bà. Khôi Nguyên cho mình xin một vài phút để nói, tại vì không biết là cái thành phần khán giả của chúng ta là cha mẹ hay là ông bà. Nhiều khi nó lẫn lộn ở trong đó. Thứ nhất là ông bà cha mẹ đều nghe chương trình này. Thứ nhì, ông bà cha mẹ lại gián tiếp đóng vai trò làm cha mẹ khi cha mẹ bận rộn quá. Nhưng mà ở đây tôi muốn nói rằng cái vai trò của ông bà tuy giúp cho cha mẹ đón con cháu và nuôi dạy con cháu, nhiều khi dành nhiều giờ hơn cha mẹ nữa.
Đúng rồi.
Nhưng vai trò làm cha làm mẹ cũng không phải là mình. Phải có một cái ranh giới.
Ok. Tức là ý mục sư đó là chính ông bà cha mẹ
cũng phải hiểu rõ vai trò và trách nhiệm của mình chứ không phải là lập lờ là mình lo luôn cho con.
Không phải mình lo. Thì ví dụ nếu mình là chú Trọng hồi nãy, mình sẽ nói những cái câu hồi nãy đối với đứa nhỏ, sau đó mình sẽ ngồi xuống nói chuyện. Nếu mà nói ông nội có nghĩa là ba của nó là con của chú Trọng, thì ngồi nói: con ơi, ba thấy đây là vấn đề của cháu của ba nè, con của con nè, thì ba muốn nói cho con biết đây là vấn đề. Giống như là cái người cô giáo hôm qua nói cho cha mẹ mình biết đó, chứ cô giáo đâu có trực tiếp dạy cho con mình.
Đúng rồi.
Đâu có khả năng đó. Cho nên ông bà cũng vậy, đừng có lấn cái biên giới đó, nói cái vấn đề đó cho cha mẹ của các cháu biết. Rồi nói là nếu lần sau có vấn đề này nữa, ba xin lỗi con, ba không thể đi đón cháu của ba được. Thì cái đó nói ra vậy thì anh Khoa Nguyên với lại quý bà chị em nói: ủa sao một sư tuyệt tình vậy? Nhưng mà tại vì chúng ta không có sống theo trách nhiệm thì con của chúng ta không sống theo trách nhiệm, cháu của chúng ta không có trách nhiệm, rồi chúng ta lại cứ mang cái vòng luẩn quẩn đó, nó cứ chạy hoài. Và chúng ta than là cái cuộc đời mình sao khổ quá, sao con em mình nó vậy, sao con cháu mình nó vậy. Nhưng mà tại vì phải có cái kỷ luật, phải có cái biên giới. Phải kỷ luật đây có nghĩa là học trách nhiệm đó, anh Khoa Nguyên, chứ không phải kỷ luật là trừng phạt đâu.
Tức là ý mục sư đó là chúng ta để trong cái vấn đề nuôi dạy con cái của mình, chúng ta phải có trách nhiệm. Không phải trách nhiệm là chúng ta đi kiếm tiền về chúng ta nuôi cho nó ăn, cho nó học đầy đủ.
Rồi
không
trở lại cái mới nãy trước khi cái cuộc gọi đi, mình tiếp tục nha. Hai cái yếu tố mà dẫn đến một cái hành động, đó là cái yếu tố mình có được, một con người có được quan tâm và chấp nhận hay không. Cái thứ nhì là con người có giá trị và giá trị và khả năng hay không, ha. Hai cái đó. Thì khi mà nuôi dạy một đứa nhỏ mà để cho tới nó thành nhân đó, mới nãy anh Khôn Nguyên có nói đó, thành nhân hay là thành nhân mới thành tài nha. Còn mà mình cho nó thành tài,
có tài mà có tài chưa chắc, có đức chắc, cũng như không
chưa chắc nó là thành nhân. Nhưng mà để cho nó thành nhân, nó cần một cái bài học rất lớn, đó là bài học trách nhiệm. Một người mà định ở một cái xã hội, định một người mà thành công hay là thành đạt hay trưởng thành một người trưởng thành á, là do cái người đó có trách nhiệm hay không, chứ không phải do người đó có tài hay không.
Đúng rồi.
Đúng không? Bây giờ anh ra đó, anh đi học, anh làm xong bài vở anh, là anh một người có trách nhiệm. Anh đi ra ngoài cơ sở công ty anh làm mà anh có trách nhiệm, là người ta mướn anh, người ta trọng dụng anh. Cho nên một người mà trưởng thành là một con người có trách nhiệm. Mà ngay cả cái việc mà đến cái điểm đúng chỗ, đúng giờ để ông bà nội đón mình cũng là một cái bài học trách nhiệm mà cháu nó cần phải học. Thì qua cái hành xử như vậy, mình có thể định giá một cái đứa nhỏ đó hư không, đứa nhỏ đó bất tài không, đứa nhỏ đó tệ không? Mình không thể nào. Tại vì nó một cái đứa nó có thể giỏi, rất giỏi về cái chuyện mà nó nghe lời vậy, nhưng mà nó lại dở một cái chỗ khác. Cho nên là một cái đứa mà ngỗ nghịch mà khó dạy đó, thật ra những cái đứa ngỗ nghịch mà khó dạy đó, khi mà làm bài trắc nghiệm về cá tánh á, nó thuộc cái cá tánh của những người lãnh đạo. Bây giờ mà hỏi những người mà làm tổng thống đó, đều có những cái quá khứ khó dạy. Thật sự là vậy. Nó là cái tính cách của một người lãnh đạo, tại vì nó khó nghe, nó khó dạy. Nhưng khi mà mình uống nó vô đúng theo đúng đường đó, thì cái tính vững bền của nó, cái tính kiên định của nó, kiên quyết của nó trở thành cái thế mạnh của nó. Nhưng mà khi mà chúng ta vô tình, chúng ta để nó lấn lướt mà chúng ta không có dạy dỗ đúng cách á, thì cái kiên định của nó, cái liều của nó, cái cứng của nó sẽ mang lại cái hòa cho bản thân của nó và cho xã hội.
Dạ vâng, cảm ơn mục sư. Và quý vị vẫn đang theo dõi chương trình Tình Yêu Và Gia Đình tuần này với khách mời là mục sư Hoàng Minh Trung. Và chúng tôi đưa ra cái đề tài, đó là những cái vấn đề mà ông bà cha mẹ gặp phải khi mà nuôi dạy và gọi rằng là bồi dưỡng cho các em để trở thành một cái người có trách nhiệm, một cái người trưởng thành đó. Thì quý vị có thể gọi vào qua số điện thoại của phòng ghi âm là 713-664-8002, 713-664-8002. Chúng tôi còn khoảng 10 phút trước khi kết thúc chương trình ngày hôm nay. Thưa mục sư, như vậy thì nãy giờ chúng ta nói đó, cái yếu tố để mà ông bà cha mẹ có thể giúp cho con em mình hoặc là có thể dạy dỗ con em mình trưởng thành đó, thì đầu tiên phải là cái gì? Cái yếu tố đầu tiên quan trọng nhất
là ông bà cha mẹ có thể thuận lợi trong cái vấn đề giao tiếp hoặc là dạy dỗ con em mình là cái gì?
Không khó khăn đâu. Trở lại hai yếu tố đầu mới nãy mình nói thôi, là làm thế nào cái đứa con và cái đứa cháu nó cảm nhận được là mình thương nó và nó được thương. Nói tới đây cái nói quý vị có thể đang suy nghĩ là mục sư nói chuyện vô lý, tôi mà làm gì, tôi không thương con tôi, cô thương cháu thôi. Mình thương quý bà anh chị em, quý bà anh chị em thương con thương cháu nó không quan trọng bằng là con quý vị, cháu quý vị nhận biết ra được quý vị thương. Hai cái đó khác nhau ạ. Anh Khôi Nguyên phản hồi lại điều mình mới nói coi. Tình thương của ông bà và cha mẹ cho con cháu không quan trọng bằng con cháu có cảm nhận được tình thương của cha mẹ và ông bà hay không.
Tại vì đó, cái vấn đề đó là nếu mình theo một sư nói đó thì chắc chắn ông bà cha mẹ đều nói rằng là tôi thương con cháu mà.
Mình cho một cái ví dụ nha. Mình cho một cái ví dụ. Tao thương mày tao mới la mày. Nhưng mà cái đứa nhỏ nó có nhận được là cha mẹ hay ông bà đang thương không?
Nó nghĩ là ghét.
Cho nên mới nói là cái tình thương của mình không quan trọng bằng con cháu của mình có cảm nhận được mình thương hay không. Cho nên nếu làm được điều đó con cháu sẽ nghe lời.
À, nhưng thầy, tại mình nếu mà khi mình nói như vậy đó thì chắc chắn tụi nó nghĩ rằng ồ ghét con nên mới la con đó.
Chính xác, đúng rồi đó.
như vậy đó thì chúng ta thương con, dạy con không phải là bằng cái cách áp đặt cho nó. Mà phải cho nó hiểu cái tình thương của mình dành cho nó, chứ không phải là mình đang ghét bỏ nó hoặc là mình đang đẩy nó ra xa mình.
Gọi là yêu thương vô điều kiện đó. Chứ không phải là yêu thương là nếu con mang điểm A về, nếu con không có này, nếu khi mà nếu, tại vì thường nếu là nó có
điều kiện rồi,
đúng không? Cho nên chúng ta thay đổi cái cách nói chuyện là dù con dù con mang cái bảng điểm về như thế nào đó thì ba mẹ ông bà vẫn thương con, chứ đừng có cái mang điểm A về bà sẽ cho con cái này, bà sẽ mua cho con cái kia, thì nó học cho ai?
Nó học cho cái món quà đó
chứ không phải nó học cho nó. Còn một cái điều khác, vì ít có thời gian mình cũng ít có lên cái chương trình này. Thưa quý bà anh chị em, hôm nay tôi cảm thấy được vinh dự lắm á. Lâu lắm rồi, hình như lần đầu tiên mới ngồi chung phòng thu âm với anh Khôi Nguyên đó. Chắc sau chương trình ngày hôm nay, chắc năm sau được trở lại đó quý vị. Rất thích cái chương trình này. Muốn gửi lại cho quý bà anh chị em một cái nguyên tắc khác nữa là hãy phân biệt giữa khen và khích lệ. Chúng ta nên khích lệ chứ không có khen. Nói từ trước tới giờ tôi nghe đọc sách, tôi nghe chương trình ai cũng nói là khuyến khích tôi khen con khen cháu tôi, mà giờ nói là không khen. Khen nó có cái phản ứng phụ không có lành mạnh, đó là cái đứa con đứa cháu không cái đứa ờ cái đứa con đứa cháu đó nó sẽ làm vì lời khen. Chúng ta ví dụ nha, đưa ra ví dụ, con là số một của ba. Con có số một không? Con là number one trên thế giới. Con có number one không? Cháu mình có number one không? Vậy thì khi mà cháu mình, con mình mang cái bảng điểm A về, mang cái bằng khen về, đạt được cái gì đó, vậy thì mình phải làm sao? Mình phải khích lệ. Khích lệ như thế nào? Nếu mà nói con không phải là number one, con là số một, con là tuyệt vời, thì mình phải khen như thế nào? Thì đây là cái nguyên tắc nè. Để làm sao cái đứa nhỏ nó có cái động cơ nó học, mà nó không phụ thuộc vào cái lời khen. Và nó cũng không cảm thấy là cái tình thương giữa nó và ông bà cha mẹ có điều kiện. Cái cách mà mình khen đó là mình tập trung vào effort, có nghĩa là sự cố gắng, nỗ lực đó. Mình khen vào cái đó. Thí dụ như một đứa, thí dụ như anh không nghe, về nhà áp dụng luôn ha. Thí dụ đứa nhỏ nó mang bảng điểm tốt vậy, mới hỏi đó, con thấy cái điểm này xấu, cái report card này nó như thế nào? Ồ con thích lắm. Ồ ba để ý, ba thấy cái điểm này nó tốt hơn cái điểm kia nè, con cảm thấy như thế nào? Nó cảm thấy như thế nào quan trọng hơn mình cảm thấy như thế nào. Đúng không? Thì khi mà nó nói ồ con cảm thấy vui lắm, tại vì điểm kỳ này con
nhưng mà một số là tại kia. Vì khi mà nhiều khi đó đem về đó, nhiều đứa mấy đứa bên này á hỏi con thấy sao? Ồ it's okay.
ok mình có gặp trường hợp đó, mình có gặp trường hợp đó.
It's ok mà đó, đứa nhưng nào mà cũng vậy hết.
Nhưng mà cha mẹ ông bà nó hay ghét cái từ đó, có nghĩa là nó không có nói, nó không có mật thiết với mình, không có đậm đà với mình, đúng không? Giống như hỏi con đi học sao, ok hôm nay ok, nhưng mà nó đang chờ mình hỏi thêm 2-3 câu hỏi nữa, đừng có bỏ cuộc. Thường là ông bà cha mẹ bỏ cuộc ngay câu thứ nhì, bữa nay đi học sao, it's ok, mình hỏi cho ok, cái mình lơ luôn. Nhưng mà nó đang chờ mình, nó đang chờ mình hỏi, nó đang chờ mình hỏi hỏi tiếp. Tại sao? Tại vì mỗi đứa nào đều muốn được thương hết à. Nhưng mà cái bề ngoài của nó đang tuổi dậy thì nó không có bày tỏ như là lúc nó còn nhỏ nó bày tỏ. Nhưng mà trở lại cái sự khích lệ đó hay nó quan trọng lắm này, thì chúng ta phải khích lệ như thế nào? Chúng ta nói là ồ, bà rất vui là cái bảng điểm này của con tốt hơn cái bảng điểm cũ, vì ba thấy con bỏ nhiều cái sự nỗ lực vô trong đó. Và nếu con bỏ nhiều nỗ lực vô trong đây thì con nghĩ cái kết quả nó sẽ như thế nào? Có nghĩa là chúng ta tập trung vào nỗ lực chứ chúng ta không tập trung vào cái kết quả. Tại vì nếu chúng ta tập trung vào kết quả, nó sẽ tìm cái kết quả đó để nó được cái lời khen đó. Là nó đi học, nó bị nghiện cái đó. Nhưng mà đến một cái lúc nào đó, đến một cái tầm cỡ nào đó, nó lên đại học, nó học, thì nó học cái mới, phải không? Anh Khôi Nguyên, nó học cái khó hơn, đúng không? Mà cái điểm đó nó đâu có được như vậy.
Đúng rồi,
nó sẽ nhưng mà ở ngoài đời người ta đâu có quan trọng cái điểm nữa. Có ai trong chúng ta đi ra ngoài đi làm mà người ta nhìn cái bảng điểm mà bao nhiêu điểm đâu? Không có. Nhưng mà người ta nhìn cái sự trưởng thành qua cái khóa học đó, qua cái nghề đó. Mà cái đó nó dựa vào cái lời khích lệ của chúng ta hơn là khen tặng. Cho nên là khi mà mình cố vấn cho nhiều cha mẹ vỡ ra cái này mới thấy rằng thì ra là mình chích cho con em mình nhiều cái thuốc độc qua cái lời khen tặng vô cớ. Đâm ra mình nói một cái ví dụ khác nè, thời của anh em mình lớn lên á, mà có đi chơi đá banh đi thi rồi có một giải à. Nói tại vì lúc đó mình nghèo cho nên có giải à, đúng không? Có giải nhất thôi à.
Đúng rồi.
Còn bây giờ tụi nhỏ nó đi thi làm sao anh không? Nói đi,
đứa nào cũng có giải.
Trời ơi, đứa nào cũng có giải. Cho nên nó không học được cái là thất bại. Nó không học được là ở trong cuộc đời này không phải ai cũng số 1 hết. Ở trong cuộc đời này không phải ai cũng thành công hết. Mà có thất bại cái này cũng không phải là thất bại mãi mãi. Ok. Con không đạt, đội của con không đạt được cái điểm không hạng nhất cái này, nhưng không có nghĩa là tụi con trong cái mùa đó không, trong cái mùa đó đã không chơi vui. Con có cái mùa này con chơi có vui không? Cái đứa nhỏ nhà mình chơi football mà kiểu mà giật cái cờ, có nghĩa là chơi không có xô đẩy đó. Anh Khôi Nguyên và quý vị biết nó chơi cái vị trí nào? Cái vị trí giục cái banh cho cái người chọi. Có nghĩa là nó không có chạy, nó không có siêu sao, nó không gì. Vậy mà 5 giờ sáng thức dậy ra anh Khôi Nguyên. Nhưng mà nó rất vui. Thì khi mà mình khuyến khích nó, con đi chơi này con thấy vui không? Được đi thành phố này, được đi thành phố kia vui. Đồng đội, cái tinh thần đồng đội. Mấy cái đó nó quan trọng hơn là con mình, cháu mình phải mang về cái cúp gì. Đó.
Tức là ở đây đó cái vấn đề mà mục sư đưa ra đó không phải là cái vấn đề thành tích.
Đúng rồi.
Nhưng mà cái những cái gì mà nó học được
quá trình,
trong cái quá trình đó mới là quan trọng. Đúng chứ không vậy. Phải là cái thành tích,
cái nỗ lực là quan trọng.
Dạ vâng, quý vị vẫn đang theo dõi những giây phút cuối trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình tuần này với mục sư Hoàng Minh Trung, và cái đề tài đó là những cái vấn đề liên quan đến cách dạy dỗ con em của ông bà cha mẹ, và cái cách để chúng ta có thể có được một cái sự dạy dỗ tốt nhất cho con em mình. Chúng ta còn có vài phút thôi thì mời mục sư cho những quý thính giả đang theo dõi chương trình này một cái lời khuyên hoặc là một cái ý chính để chúng ta có thể dạy dỗ con em mình trưởng thành mà không có gây ra những cái bất ổn hoặc là những cái xung đột trong gia đình. Thưa mục sư.
Hay quá, cái chương trình hay quá. Cảm ơn anh Khôi Nguyên, quý đài đã cho mình cái vinh dự có mặt ngày hôm nay. Và thưa quý bạn chị em, những con trẻ của chúng ta đó, cái tấm lòng của nó rất là rộng lượng hơn chúng ta nghĩ nó. Nhiều khi chúng ta nhìn cái hành động bên ngoài, cái thái độ, chúng ta nghĩ nó không có hiểu, nhưng mà nó hiểu hết đó. Và nó giàu lòng rộng lượng lắm. Thì cái lời khuyên của tôi đến với quý bạn chị em chúng ta ở trong cộng đồng, đó là chúng ta bắt đầu nhận diện, nói lời cảm ơn đến đứa nhỏ. Cảm ơn con là con của mẹ, cảm ơn cháu là cháu của bà. Sau đó chúng ta nói cái lời xin lỗi. Nhiều người nghe đến đây hơi bị dị ứng. Tôi ông bà tôi xin lỗi gì? Tôi cha mẹ tôi xin lỗi gì? Chúng ta không phải xin lỗi là mình là người xấu, mà chúng ta xin lỗi là tại vì ngay giờ phút này cái mối quan hệ giữa chúng ta và con cháu chúng ta vẫn chưa được hài lòng theo ý muốn của mình. Đó, chúng ta xin lỗi là xin lỗi cái tình trạng mà chúng ta vẫn chưa thỏa lòng, chưa có hài lòng. Bất kỳ một đứa nhỏ, thưa quý bạn chị em, nó rất dễ xin, nó rất dễ tha thứ cho chúng ta. Rồi đến kế tiếp đó, tôi có lời khuyên là mình hỏi những cái đứa con, đứa cháu của mình là trong cái mối quan hệ này nè, làm thế nào để ông bà được cái mối quan hệ tốt với con? Thay vì mình áp đặt nó là để con được làm cháu ngoan của ông bà, con phải như thế này thế này, thì mình hỏi lại, ông bà muốn có quan hệ tốt với con thì ông bà phải như thế nào để cho cháu của mình nó nói cho mình biết là nó muốn cái gì từ nơi mình nữa.
Khó lắm mục sư ơi. Tại vì đó, khi mà nói như vậy đó, nhiều đứa nhỏ nói thí dụ con muốn ông bà cho con chơi PS5 nguyên ngày, con muốn ông bà cho con đi chơi với bạn, đi coi phim với bạn. Nhiều bậc phụ huynh nói no. Như vậy khó lắm.
Anh Khôi Nguyên đưa ra những trường hợp hơi cá biệt rồi. Tôi đang nói là một cái quãng đường dài mình nói cái mối quan hệ. Thì đứa nhỏ nó sẽ đề nghị ra những cái cách mà thật sự để đưa cho chúng ta cái giải pháp rất là cụ thể. Ngay cả nói đi chơi game nha. What's wrong with it? Có vấn đề gì?
Có cái chứ. Nó chơi nhiều quá, nó nghiện.
Cái đó là chơi nhiều. Cái đó là chơi nhiều. Còn chơi thì chơi là nó vấn đề khác nữa. Có thể lần tới mình được mời ha.
Tại vì nó chơi gì nhiều, bậc quân nó là chơi nhiều nè, hư mắt hại sức khỏe nè. Chơi nhiều á là con sẽ đắm chìm trong đó, con sẽ nghiện. Chơi nhiều đó là con sẽ nhiễm những cái violent trong mấy cái game.
Thì cái
phản bác liền.
Thì cái đó là vấn đề nó đi quá chớn rồi. Nhưng mà mình chơi game với con mình, nhà không có máy game. Cho nên có một cái bí quyết mà trên tất cả mọi bí quyết mà nãy giờ mình nói đó, để có một cái mối quan hệ tốt đó, là cha mẹ ông bà nếu muốn có quan hệ tốt, mỗi ngày 10 phút với từng đứa con. Bất kỳ nó có cái hành vi xấu ở trong trường học, ở với xã hội như thế nào, cái đây là cái cách này, đây là cái bí quyết số 1 trong ngành tư vấn và trong đời sống cá nhân của mình, là tạo được cái mối quan hệ rất tốt. Trong 10 phút đó mình không áp đặt con phải chơi cái trò chơi này, con phải này, ngay cả chơi game luôn. Con mình nó tận dụng cái thời giờ đó để chơi game nhé. Tại vì nó không có được chơi game, cho nên khi mà nói có 10 phút, ba ơi chơi game với con. Thực ra mình đâu có thích chơi game, nhưng mà mình đi vô cái thế giới của nó 10 phút đó, để trong 10 phút đó không có dạy dỗ nha, không có chơi chiêu nha, không có phải nói con phải như thế này, con phải học như thế kia. Hoàn toàn tập trung vô
10 phút mỗi một ngày làm bạn với nó.
Làm bạn với nó. Chơi cái trò chơi nó muốn chứ không phải mình muốn. Nhưng mà sau khi cái bình xăng tình yêu của nó được đổ đầy đó anh Khôi Nguyên và thưa quý vị, nó mới mở cái lỗ tai ra. Nó mới mở trái tim của nó ra để nó tiếp nhận những gì mình muốn dạy.
Dạ vâng, cảm ơn mục sư. Chúng ta còn rất nhiều điều muốn nói nhưng mà chúng ta cũng đã hết rồi, hết thời gian rồi. Dạ vâng. Chúng tôi cáo lỗi với những quý vị, chúng tôi đã không còn nhiều thời gian nên là quý vị gọi vào nên chúng tôi không thể bắt máy được. Xin cáo lỗi cùng tất cả những quý vị thính giả đã gọi vào và cũng mong rằng là sau cái chương trình này đó, quý vị cũng sẽ có được một cái cách dạy con em mình riêng để cho chúng ta có được một cái mối quan hệ tốt đẹp hơn để mà ông bà cha mẹ có thể hiểu nhau hơn chứ không phải là áp đặt nhau hơn trong cái cuộc sống ngày nay. Dạ vâng, kính chúc cho mục sư Hoàng Minh Trung và tất cả quý vị thính giả được thật nhiều sức khỏe, bình an và có một gia đình êm ấm, hạnh phúc. Xin kính hẹn với mục sư và tất cả quý vị thính giả trong chương trình này vào kỳ tới. Xin kính chào, tạm biệt.
Dạ, xin kính chào.
This is Radio Saigon.